Xin thưa các vị, cái này cũng như là một cái cách để phương tiện nữa thôi. Hồi nãy tôi có nói với các vị, để phát tâm Bồ Đề, để tu theo con đường Bồ Tát hạnh, thì cho dù một súc vật mà nghe được lời của giới sư vẫn tu tập giác ngộ được, nhớ không? Như vậy thì ở đây quan trọng nhất là một khi người đã bệnh tâm thần, có nghĩa là tật nguyền về tâm lý, thì người này không thể phân biệt được thiện ác đúng sai. Vì tự thân người này cái trí tuệ bị tật nguyền, cho nên không phân biệt được, thì không thể đoạn hoặc, không thể phát tâm Bồ Đề và không làm việc thiện được. Cho nên ở đây người này làm việc theo quán tính. Cho nên về căn bản luật pháp, khi một người bị bệnh tâm thần thì có lỡ sai những điều gì thì luật pháp cũng không bắt xử như là những người bị tâm lý thông thường, có phải vậy không? Như vậy người này làm không có khởi lên tác ý, mà người này làm theo bản năng quán tính của chính mình. Vì vậy ở đây chúng ta vấn đề tu tập cũng vậy. Người này có thể không có điều kiện mà người này ăn cực khổ, thì chúng ta xem như là không có sát sanh thì chúng ta gọi là nhiều công đức thì cũng chưa hẳn. Bởi vì người này không phải là phát tâm Bồ Đề, phát lòng từ bi mà để gọi làm việc thiện, chỉ làm phản xạ mà thôi. Cho nên ở đây khi mà chúng ta độ một người bị bệnh tâm thần, thì trên căn bản nếu tâm thần mà có khi tỉnh khi mê thì nó lại khác, là chúng ta sẽ tìm phương tiện để giúp cho người này giác ngộ, hiểu được Phật Pháp lúc tỉnh, còn lúc mê thì chịu thua ha. Còn nếu người này tâm thần xuyên suốt 24/24 thì chúng ta độ bằng cái cách nào? Thật ra cái điều này hiệu quả thì cũng không biết được bao nhiêu, nhưng chúng ta vẫn có thể làm được. Làm được ở chỗ gọi là quân tập hạt giống bất tư nghì. Chúng ta hiểu cái từ quân tập hạt giống bất tư nghì không? Trước khi tôi nói cái điều này, tôi xin chia sẻ với các vị qua một cái việc như thế này. Trước đây có một số người họ kinh nghiệm là họ thu lại cái bài học của một em bé học, họ thu trong cái máy và họ để cho em bé ngủ, và khi lúc ngủ đó họ sẽ mở cái bài học này phát đi phát lại xuyên suốt trong quá trình em ngủ. Thì họ cảm thấy rằng sau khi em bé thức và em cầm cái bài lên học thì học rất là nhanh thuộc. Người ta cộng trừ nhân chia, người ta cảm thấy rằng một người lúc mà ngủ không có được bắt cái bài học đó thì sẽ học bài chậm thuộc hơn. Như vậy người ta mới kết luận rằng trong quá trình ngủ, sự tiềm tàng của ý thức nó vẫn có sự làm việc, mặc dầu trong đó trên bề mặt nổi của ý thức không có hoạt động. Trong duy thức học đề cập đến vấn đề hoạt động của ý thức thì có một bài kệ như thế này. Duy thức tam thập tụng có một bài tụng nói như sau: ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tiệt. Có nghĩa là ý thức chúng ta có mặt trong mọi lúc, mọi nơi, mọi thời gian, nhưng mà chỉ vắng mặt trong 5 trường hợp. Tức là ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, tức là trừ trường hợp thứ nhất là người này sanh vô trời vô tưởng, tức là sanh vào cõi vô tưởng, thì cái thế giới vô tưởng là thế giới không có ý thức, không có sử dụng ý thức nữa. Cặp vô tâm nhị định, trong các cái thiền định này cũng không có sự tồn tại của ý thức. Thùy miên giữ muộn tuyệt, thùy miên là ngủ sai, muộn tuyệt là lúc chết giấc, tức là trong 5 trường hợp này ý thức không có mặt. Như vậy trong những quá trình ý thức không có mặt trong lúc ngủ sai, thì về mặt sâu của tiềm thức vẫn còn sự hoạt động của mạt na, và sâu thẳm hơn là của a lại gia. Vì vậy khi bất cứ chúng ta tác động một cái vấn đề gì lúc mà nói bên tai, ví dụ lúc ta ngủ mê mê, mơ mơ màng màng, sai sai tỉnh tỉnh, ai nói gì đó chúng ta có cái cảm giác nghe nghe loáng thoáng, nhưng mà chúng ta không có ý thức, cho nên chúng ta không biết nói gì, nhưng mà vẫn nghe nghe nhớ nhớ mang mang nó vậy đó. Thì cái này gọi là quân tập hạt giống bất tư nghì. Như vậy thì bây giờ một người bị bệnh tâm thần, chúng ta không còn cách nào khác bằng cách chúng ta giúp cho người này theo phương diện là quân tập hạt giống bất tư nghì, thì bằng cách là giúp cho người này thường xuyên nghe câu niệm Phật. Như vậy câu niệm Phật cứ rót thẳng vào tai, rót thẳng vào tai, thì tác dụng của nó đã ăn sâu vào trong ký ức của người này bằng một cách rất vô tình, mặc dù người này không có ý thức để tiếp nhận. Dầu như thế nào, việc này vẫn tốt hơn là để cho người này nghe những tiếng xấu của cuộc đời. trên phương tiện để độ cho những người tâm thần. Nếu ai kiên nhẫn hoặc là có người thân tìm cách độ thì hãy tập cho họ quân tập những hạt giống này. Đó là những hạt giống lành, những hạt giống tốt, và những hạt giống này sẽ giúp cho người đó có điều kiện để chuyển hóa. Tức là giống như là một cục phèn cứ bỏ thẳng vào trong dòng sông hay là trong lu nước đục, không có muốn nước nó trong nhưng mà tự thân của cục phèn nó vẫn làm nước có thể trong được. Cái đây là chúng ta gọi là quân tập hạt giống rất vô tình. Thì bây giờ trên phương tiện độ chúng sinh, theo quan niệm của tôi có thể giúp cho người tâm thần bằng cách đó. A Di Đà Phật.